Chào, Holly. Cô gái cười thật tươi và bắt tay Holly. Chào mừng chị gia nhập đại gia đình chúng tôi trong một văn phòng khiêm tốn như thế này. Cô gái dẫn Holly đi một vòng và hướng dẫn mọi thứ trong phòng. Holly cảm thấy thích người phụ nữ này ngay từ lần đầu cô gặp hôm phỏng vấn. Trông cô ấy có trẻ cùng tuổi với cô, có mái tóc dài màu vàng ống, một gương mặt dường như lúc nào cũng mỉm cười. À, còn tôi là Alice. Tôi làm việc ở khu lễ tân, như cô biết rồi đấy. Tôi sẽ dẫn cô tới chỗ ông chủ ngay. Ông ấy đang đợi cô. Trời ơi, tôi tới trễ có phải không? Holly lo lắng hỏi. Thật ra cô đã rời nhà từ rất sớm để không bị kẹt xe. Không, không có trễ đâu, Alice nói và dẫn Holly tới văn phòng ông Finney. À, nhân tiện chị cũng đừng buộc mình phải tới sớm và về muộn chỉ vì những người ở đây hay làm như vậy. Tôi nghĩ cuộc sống của Chris thật sự là ở văn phòng của ổng, vì thế cô phải cạnh tranh với ổng đó. Cô mỉm cười ý nhị. Ổng không phải là người bình thường. Cô cố ý nói thật to trong khi đưa tay gõ cửa phòng Chris. Ai không bình thường đây? Chris đằng hắn, giọng vẫn ồm ồm. Là ông đó. Alice mỉm cười và đóng cửa lại khi Holly đã bước vào bên trong. Cô có thấy nhân viên của tôi đối xử với tôi như thế nào chưa? Chris tươi cười bắt tay Holly. Holly cảm thấy như mình đang được nhiệt tình chào đón. Bầu không khí làm việc thật là tuyệt, ít nhất là từ cảm nhận ban đầu của cô. Cảm ơn ông vì đã cho tôi một cơ hội, ông Finney, Holly nói và lòng tràn ngập sự cảm kích. Cô có thể gọi tôi là Chris và không cần phải cảm ơn đâu. Còn bây giờ cô hãy theo tôi. Ông dẫn Holly đi vào hội trường chính. Trên tường treo đầy những ảnh bìa của tạp chí thời đại mới được xuất bản trong suốt 20 năm qua. Sau đó là màn chào hỏi mọi người. Bên trong này là phòng làm việc của cô đây. Ông mở cánh cửa để Holly bước vào trước. Căn phòng vừa đủ rộng để đặt cái bàn làm việc và cái tủ. Một cái máy vi tính đặt trên bàn với hàng đống giấy tờ bên cạnh. Đối diện với cái bàn làm việc là một cái tủ nhỏ chật ních những cuốn sách dày mỏng khác nhau và những tờ tạp chí cũ. Bên ngoài trời đang rất lạnh, gió thổi liên hồi, nhưng căn phòng mang lại cho người ta một cảm giác ấm áp và sáng sủa. Holly biết rằng cô sẽ làm được khối chuyện trong một căn phòng như thế này. Ôi, thật là hoàn hảo, Holly nói cho ông Chris, đặt cái cặp của mình xuống bàn và đưa mắt nhìn quanh. Tốt, ông Chris nói. Anh chàng làm việc trước đây là một người rất ngăn nắp. Những chồng tài liệu đặt ở kia sẽ cho cô biết được chính xác tất cả những việc cô cần phải làm. Nếu có vấn đề gì hay bất cứ câu hỏi nào, cứ tới gặp tôi. Tôi ở ngay phòng bên cạnh, ông nói và gõ gõ vào bức tường ngăn giữa hai căn phòng. Còn bây giờ tôi sẽ không mong một phép màu nào từ nơi cô đâu, vì tôi biết lĩnh vực này còn rất mới lạ đối với cô. Cho nên tôi mong là cô sẽ hỏi tôi thật nhiều. Số xuất bản tiếp theo của chúng ta sẽ ra vào ngày đầu tiên của tháng. Holly mở tròn mắt. Cô chỉ còn lại có 2 tuần để hoàn thành nhiệm vụ cho cuốn tạp chí. Đừng lo, ông Chris lại mỉm cười. Tôi muốn cô tập trung vào số xuất bản của tháng 11. Hãy làm quen với phần trình bày của tờ tạp chí trước. Đây là một việc rất khó và có thể là quá nhiều cho một người. Nhưng nếu chúng ta biết sắp xếp thì mọi chuyện sẽ trôi chảy cả thôi. Cần gì cô cứ hỏi Alice, cô ấy có nhiệm vụ giúp đỡ mọi người ở đây. Ông dừng lại và nhìn quanh căn phòng. Tất cả là như vậy đó, cô có muốn hỏi gì thêm không? Holly lắc đầu. Dạ không, tôi nghĩ là tôi có thể bắt đầu được rồi. Vậy được, tôi sẽ để cô lại với công việc nhé. Ông quay lưng bước đi. Trước khi khép cửa, ông nói thêm. Holly, tôi tuyển cô vì tôi tin rằng cô là một người phụ nữ trẻ rất có nghị lực. Holly khẽ gật đầu. Tôi luôn biết cách nhìn người và tôi chưa bao giờ sai trong chuyện này cả. Hãy tin tôi và làm việc tốt. Ông Chris nở nụ cười động viên Holly và nhẹ đóng cửa lại. Holly ngồi vào bàn. Cô đang háo hức được sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy ngay lập tức. Đây là công việc cô cảm thấy thích nhất từ trước tới nay. Và nghe Chris nói qua, cô cũng có thể hình dung ra được rằng rồi đây cô sẽ hết sức bận rộn. Nhưng cô lại thấy vui. Cô cần phải để đầu óc mình bận rộn. Cô mở các xấp tài liệu ra và bắt đầu làm việc. Tương lai còn ở phía trước. Ngày Sierra rời gia đình để cùng Matthew quay trở lại Úc rồi cũng tới. Ở gần nhau, anh chị em hay cãi cọ cắn đắng nhau là vậy. Thế mà khi chia tay, tất cả lại bệnh trĩnh không muốn rời. Con gái ạ, lần này nhớ liên lạc thường xuyên hơn với mọi người nha. Bà Elizabeth dặn dò Sierra, bà ôm cô con gái vào lòng và hôn tạm biệt. Dạ được rồi mà mẹ, trời ơi mẹ đừng có khóc, nếu không con cũng khóc luôn. Holly cũng trơm trớm nước mắt. Sierra đã trở thành chỗ dựa tinh thần cho cô trong những tháng vừa qua. Và thật sự cuộc sống của cô cũng đã khá hơn đôi chút. Cô sẽ nhớ em gái mình thật nhiều. Nhưng Holly hiểu rằng Sierra cần phải đi để được ở bên cạnh Matthew. Cậu ấy là một chàng trai dễ thương và Holly thấy vui vì em gái mình được hạnh phúc. Hãy chăm sóc Sierra bé bỏng giúp chị nhé. Holly nhón chân ôm hôn anh chàng Matthew cao to rồi nói khẽ. Đừng lo, em chị sẽ được chăm sóc một cách chu đáo chị à. Matthew mỉm cười. Sẽ không làm cho nó buồn chứ. Ông Frank vỗ lưng Matthew và mỉm cười. Matthew cũng đủ thông minh để hiểu rằng đó còn là một lời cảnh cáo. Tạm biệt anh Richard, Sierra nói và ôm anh trai. Anh hãy tránh xa người phụ nữ xấu xa Meredith đi đó nha. Cô ta không xứng đáng với anh đâu. Sierra quay sang Declan. Em có thể ghé qua chỗ chị bất cứ khi nào em thích. Declan à, có thể là khi em làm một bộ phim hay là cái gì đó về chị. Sierra nói một cách nghiêm túc và ôm chầm lấy Declan. Jack, chăm sóc chị gái yêu quý hộ em nha. Sierra nói và mỉm cười với Holly. Ôi, em sẽ nhớ chị lắm đó. Sierra nói thêm giọng buồn bã mà ôm Holly thật chặt. Chị cũng vậy em à. Giọng Holly run run. Thôi thôi thôi, em đi trước đây. Trước khi tất cả mọi người đều buồn rầu rồi làm em khóc luôn. Sierra nói cố tỏ ra hạnh phúc. Con á, đừng có chơi ba cái trò nhảy nhót với dây thần nữa nghe Sierra. Những trò như vậy nguy hiểm lắm. Ông Frank lo lắng dặn dò đứa con gái ham mê cảm giác mạnh của mình. Không phải là nhảy dây thần mà là nhảy bên kia ba à. Sierra cười và hôn lên má ông rồi hôn tạm biệt mẹ Elizabeth. Ba mẹ đừng có lo lắng cho con, rồi con sẽ tìm ra được trò gì đó mới mẻ hơn để thử mà. Sierra nháy mắt tinh nghịch. Mọi người chảy tay nhìn theo Sierra và Matthew cho đến khi mái tóc hồng của Sierra khuất dần trong đám đông. Ôi thôi nào, bà Elizabeth quệt hàng nước mắt. Tại sao tất cả những đứa con còn lại của mẹ không cùng về nhà và chúng ta sẽ cùng ăn trưa? Anh sẽ để em đi cùng với Richard nha. Jack nói khéo với Holly và nhanh chóng hòa cùng với những người còn lại để mặc Holly và Richard tụt lại phía sau. Sao con, tuần làm việc đầu tiên của con như thế nào? Bà Elizabeth hỏi Holly khi tất cả đang ngồi quanh bàn ăn. À, con rất thích công việc đó mẹ à. Cô đáp, ánh mắt sáng lên niềm vui. Công việc này thú vị và đòi hỏi cao hơn rất nhiều so với những việc mà con đã làm. Và mọi người thì hết sức thân thiện nữa. Môi trường làm việc cũng rất tốt.
Đó là điều quan trọng nhất có đúng không?
Ông Frank nói với vẻ rất hài lòng. Ông chủ của con thế nào?
Ông ấy là một người rất đáng kính. Ông làm con nghĩ tới ba. Con rất quý ông ấy bà.
Năm nay em có định làm phim gì khác không?
Jack quay sang Declan và hỏi.
Dạ thì có, phim về những người vô gia cư.
Declan nói khi miệng vẫn còn đầy thức ăn.
Declan, bà Elizabeth khịt khịt mũi. Đừng có nói chuyện trong khi miệng đang nhai nhồm nhoàm như vậy, lớn rồi mà cứ.
Con nói là con đang định làm cái gì vậy con?
Ông Frank hỏi, cố tránh một cuộc lời qua tiếng lại.
Con nói là con sẽ làm một bộ phim về những người vô gia cư.
À vậy à, tốt lắm.
Ông khích lệ con trai.
Cậu định mượn ai trong gia đình ta để làm diễn viên cho lần quay này, hả Richard?
Jack hỏi một cách ẩn ý. Holly đặt mạnh cái nĩa xuống bàn.
Đó không phải là chuyện để đùa đâu nha ông anh.
Declan nói với vẻ nghiêm túc, làm cho cả Holly cũng thấy ngạc nhiên.
Ôi trời ơi, sao dạo này mọi người khó khăn quá vậy ta?
Jack giờ dịch nói.
Giỡn thôi mà.
Không có gì đáng cười đùa ở đây hết đó Jack.
Bà Elizabeth nghiêm nghị nói. Holly nhìn Richard, anh đang im lặng ngồi ăn phía cuối bàn. Holly thấy thương anh mình quá. Anh không đáng phải nghe những câu nói như vậy. Và hoặc là Jack đã cư xử quá thiếu thế nhỉ, hoặc là mọi chuyện vẫn luôn như vậy. Mà chắc là Holly đã vô cùng gốc nghếch khi mà trước đây cô luôn cảm thấy câu nói nào của Jack cũng đáng buồn cười.
Xin lỗi mà anh Richard, em giỡn thôi.
Jack nói, được rồi, không có gì đâu em.
Vậy anh đã tìm được việc làm chưa?
Vẫn chưa.
Đáng tiếc thật,
Jack nói cộc lốc. Và Holly liếc sang nhìn Jack. Có chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với Jack vậy?
Ôi Jack à, Holly thở dài và tiếp tục cắt miếng thịt gà.
Anh làm ơn thôi đi có được không?
Jack uống hết cốc bia và quay sang nhìn chằm chằm cô em gái.